Vạn Lý Tiếng Nói Vô Sinh quyển 2 băng 7. Con hãy xem mục đích của chân phúc và con đường đau khổ so dịu vợi ở chốn tâm phẩm kia. Con có thể chọn một trong hai con đường, hỡi kẻ chí nguyện chịu buồn thảm trong những tu kỳ sắp tới. Avarabhamiham, sự từ bỏ lớn lao là không làm công việc cao cả sau khi đã biết nó. Để làm một công việc thấp kém nhưng cũng rất cần thiết, sự từ bỏ những sự ham muốn của phàm ngã là sự từ bỏ thuộc loại vô cùng thấp kém hơn nữa. Ở đây chúng ta không nên nghĩ đến ý niệm của người Thiên Chúa giáo bình thường cho rằng có một đấng cứu rỗi đến lôi kéo chúng ta ra khỏi những sự khốn khổ tiền nhân. Tuy nhiên đây là sự biến thể ghê gớm của giáo lý tối cổ và Thiên Chúa giáo chính thực. Chẳng hạn như Origen tin vào sự tôn sùng con người qua đấng Christ. Người nào có liên lạc thực sự với Thiên Chúa và đã đồng hóa được với Ngài thì sự an toàn và chắc chắn rằng sẽ đi đến cuối đường đạo trong chu kỳ hiện đại. Chúng tôi đã giải thích ý nghĩa đầu tiên của danh từ cứu rỗi trong quyển Thiên Chúa và Thánh Đạo. Khi chúng ta nói về các đấng Nima Nakaya như bức tường, như bức trường thành bảo vệ, chúng ta không có ý cho rằng các ngài che chở chúng ta chống lại những thế lực hắc ám tìm cơ hội để tấn công nhân loại. Như chúng tôi đã nói, các ngài tiếp dưỡng kho thần lực để quần tiên hội dùng ban phát nhân loại mỗi khi cần. Đó là sự giúp đỡ và hướng dẫn về mặt tinh thần và cứu vớt nhân loại khỏi biết bao nhiêu tội lỗi mà họ đã phạm phải và những đau khổ do tội lỗi gây ra. Phần này không chấm dứt bằng câu Om Mani Padme Hum như phần thứ nhất, nhưng lại kết thúc bằng một công thức khác là Om Vajrapani Hum. Vajra có nghĩa là sấm sét hay là kim cương. Thành ngữ này khiến chúng ta nghĩ đến thần Jupiter vũ trang bằng sấm sét và thần Thô vị thần của người Thụy Na Đan. Sấm sét ấy là Đô Ri, cây pháp lệnh mà chúng ta đã mô tả trong bộ Chân Sư và Thánh Đạo. Phần thứ ba, bảy tầng cửa đạo, những binh của pháp Ba La Mật Đa. Bạch sư phụ, con đã nhất quyết, con khao khát sự minh triết. Bây giờ sư phụ đã xé tan bức màn che trước con đường bí mật và giải pháp đại thừa Jhana. Con nguyện sẵn sàng dâng theo lời sư phụ chỉ dạy. Theo một cước chú thì chữ Acharya có nghĩa là bậc cuốn sư về tinh thần hay là vị đạo sư. Theo sự giải thích ở đó, những vị Phật tử Bắc Tông thường chọn các bậc cuốn sư này trong các nhân vật thánh thiện tinh thông về khoa Gotrabuddhana. Nana, vị Gotrabu là những người đã sẵn sàng nhận một cuộc điểm đạo nào đó và người tiêu biểu cho tất cả những đức tính cần thiết. Chỉ còn chờ được phép trình diện, Gotrabuddhana là sự hiểu biết về các đức tính ấy. Các vị chân sư, chân tiên thu nhận đệ tử hay đệ tử tập sự là những người có kiến thức ấy. Chúng ta đã đề cập đến danh từ Jhana trong chương 1. Tốt lắm, thinh văn, con hãy chuẩn bị đi vì con đã khởi hành một mình. Thầy chỉ có thể chỉ đường cho con thôi. Đối với mỗi người, con đường chỉ có một, nhưng những phương tiện đạt đến mục đích thay đổi tùy theo mỗi kẻ hành hương. Chữ Sravaka có nghĩa là căn, là có ngữ căn là Sru, có nghĩa là nghe. Theo chú thích, người nghe là người theo học những giáo lý của tôn giáo. Qua phần học lý thuyết đến thực hành phép tu khổ hạnh, người ấy đã trở thành một vị Samana. Chữ Sram là cố gắng. Hai danh từ này đồng nghĩa với chữ Akutri, coi của người Hy Lạp. Tất cả những người đã dấn thân trên đường đạo đều phải hoạch đắc những đức tính giống nhau, nhưng về cách áp dụng rất khác nhau rất nhiều. Có bảy hạng người hay bảy cung, tùy theo cung của mỗi người. Người chí nguyện được hấp dẫn đến vị bốn sư thuộc cung của y. Sự huấn luyện phải thích hợp nhu cầu cá nhân trong mỗi hạng người. Do đó các đệ tử của vị chân sư thường được hướng dẫn theo một đường lối khác nhau. Chính vì thế mà một vị chân sư có thể gửi một đệ tử vào chốn cô tịch và một người khác vào cuộc sống đấu tranh dưới thời gian. Ngài cũng có thể giúp một người đạt được nhiều kiến thức trong khi để cho một người khác sống trong sự thiếu hiểu biết trong một thời gian lâu dài. Trong bộ chân sư và thánh đạo, chúng tôi đã khai triển đầy đủ về sự huấn luyện và các mẫu người khác nhau ấy. Con chọn con đường nào, hỏi con người đại hùng đại lực, bốn bậc thiền định của nhãn pháp, hay là con đường Ba La Mật Đa có sáu hạnh, sáu cửa đức hạnh ấy, nhắc đến Bồ Đề và đến Prana, bậc thứ bảy của minh triết. Con đường gay go có bốn bậc thiền định đi lên một cách quanh co khúc khuỷu, kẻ leo đến đỉnh cao tột quả thật là siêu việt. Muốn đến đỉnh của Ba La Mật Đa, con phải trải qua một con đường còn gam go hơn nữa. Con phải mở một con đường xuyên qua bảy cửa, bảy pháo đài được trấn thủ bởi những sức mạnh hung bạo và đa mưu là hiện thân của dục vọng. Phần này ít đề cập đến tứ thiền mà nói đến các ba la mật đa nhiều hơn. Sự thông thiện hay là Dhyana luôn luôn có ba bậc, như chúng ta đã thấy khi nghiên cứu phần thứ nhất. Ba bậc đó là sự định trí, thâm thiền và nhập định. Nhưng trước ba giai đoạn này phải tập giai đoạn sơ khởi là Pratyahara, thành bốn giai đoạn tất cả. Chúng ta cũng đã nghiên cứu các ba la mật đa ở phần thứ hai. Ở đây con đường dẫn đến sự hoạch đắc các đức hạnh đó được cho biết xuyên qua bảy cửa, và tại mỗi cửa thí sinh phải chiến đấu và tiêu diệt một lỗi hay là một tội lớn lao. Chúng ta có cảm thấy hơi bối rối khi gặp phải những sự tương phản giữa một đàn là sự thâm thiền và một đàn là sự phát triển các đức hạnh ấy, vì cả hai đều cần thiết. Nếu không thể tham thiền được mà không có các đức tánh đó thì cũng thể phát triển hoàn toàn các đức tánh đó mà không cần tham thiền. Có thể trong thời kỳ đó, Đức Arisasanga muốn cho thấy sự tương phản giữa hai con đường sống ẩn dật của người lẫn tránh những sự phiền tối và những thú vui của thế gian để tham thiền trong chứng cô tịch. Để con đường của những người theo đuổi đời sống tinh thần mà vẫn vừa làm việc vẫn vừa làm mọi việc trong cuộc sống hàng ngày và vừa thực hành những lý tưởng cao siêu. Trong trường hợp này, Đức Arisasanga nói về con đường thứ nhất là một con đường cao cả, nhưng con đường thứ hai còn cao thượng khó khăn hơn. Kinh sách Ấn Độ vẫn thường nhắc đến những người đã đạt đến chỗ trọn lành dù họ vẫn dấn thân trong những công việc thường ngày. Các vị đại sư của Mahabharata vẫn tích cực trong phòng hội đồng, vẫn ngư trên bãi chiến trường. Trong số các ngài, người ta còn thấy một kẻ buôn bán. Trong con người của Tuladhara, kinh Bhagavad Gita dạy con đường của bốn bổn phận và hành động. Chà đấng Krishna nói với các đệ tử của ngài là Arjuna rằng Janaka và những người khác đã đạt được sự toàn lành nhờ hành động, và chính con cũng phải theo gương của họ bằng cách hành động vô cầu đối với kết quả mà chỉ vì tình thương nhân loại. Khi quan sát sự tương phản trong các ba la mật đa, người ta thấy bản chất của các sức mạnh tàn bạo và quỷ quyệt mà chúng ta phải chiến thắng. Con người chỉ quay vào với chính mình, quên rằng y là một đơn vị trong toàn thể, và theo lời của APT thì nếu không có nhân loại xung quanh chúng ta không phải là một con người nữa. Lòng tu thiện như sự mở mang đạo đức nói chung, hay đạo đức theo ý nghĩa trọn vẹn của danh từ này, sẽ chấm dứt thái độ tự kỷ trung tâm ấy và mở rộng tâm hồn ra để nó nghĩ đến kẻ khác hơn chính mình, trở thành ân nhân của những sinh linh đau khổ, trở thành một người bạn hữu ích của đồng loại mình, và sau cùng trở nên vị đệ tử xứng đáng của sư phụ mình. Người thực hành hạnh nhẫn nhục thường bị sự bực tức quấy rầy, người ta cảm thấy bị xúc phạm, bất mãn. Con người sẽ tự phiền trách mình nếu y không có một thái độ cởi mở. Dĩ nhiên người ta quên rằng dù có một luật công bằng luôn luôn bảo đảm sự thanh toán nợ nần giữa người này với người kia, thì vẫn có những sự bất công bề ngoài ban đầu lắm. Khi con người muốn thấy kết quả việc làm của mình, vì y nghĩ đến chính mình hơn là nghĩ đến công việc y. Y muốn khoe khoang hay ít ra là tự khích lệ mình vì đã hoàn thành được công việc ấy. Cái đó y buồn đầu vì thấy có sự cố gắng trong chiều hướng tốt đẹp của y vẫn vô ích. Tất cả điều này còn biểu lộ sự bất mãn, một sự thiếu kinh nghiệm kiên nhẫn nào đó. Sau cùng y mới thấy rằng chỉ có sự cố gắng mới là điều quan trọng chứ không phải kết quả. Giải trừ được những cảm thức ấy, y mới đạt được hạnh nhẫn nhục. Hơn nữa, bản tính con người vốn lười biếng, họ thích tắm nắng ngoài trời và chỉ hoạt động khi nào bụng kêu đói hoặc vì hiếu danh muốn lột da đầu thiên hạ để mang thêm vào dây lưng. Họ mới chịu hành động trong khi đồng bọn hung bạo của họ còn say ngủ. Làm việc không biết mệt và kiên cường không phải là một bản tính tự nhiên. Các bạn hãy xem bà hội trưởng của chúng ta, bà tận dụng mọi khoảnh khắc trong ngày làm việc không ngừng để không để mất thì giờ. Bà tưởng rằng xưa kia bà cũng có bản tính luôn luôn làm việc như thế sao? Sẽ vì bà hoạt động vì bà thấy được mục đích tốt đẹp, bà muốn trở thành một kẻ phụng sự nhân loại. Sự tham thiền cũng thế, không phải là một bản tính tự nhiên, nó đòi hỏi phải chịu nhiều khó nhọc, một sự cố gắng lớn lao về tinh thần và sự chế phục thể xác. Muốn đạt được sự minh triết còn phải nghiền ngẫm và thực hành, đôi khi nó phải can đảm để đương đầu với những kinh nghiệm khổ nhọc và ngay tại cả sự nguy hiểm nữa. Hãy can đảm lên, hỏi đệ tử, con hãy nhớ lấy luật vàng. Một khi con đã vượt qua cửa Sotapatti làm kẻ nhập lưu, một khi con đã bước vào lòng sông chảy đến Niết Bàn trong kiếp này hay trong một kiếp tương lai, con sẽ còn luân hồi trong 7 kiếp nữa thôi. Hỏi con người của ý chí cứng rắn như kim cương. Của đấng đạo lần thứ nhất đến lần thứ tư trung bình phải trải qua 7 kiếp, nhưng tôi có một ý chí khá dũng mãnh, con người có thể đạt đến mục đích nhanh chóng hơn. Sự kiện này giống như sự chuẩn bị cho một sinh viên đi thi. Người ta giả định một thời gian nào đó đủ cho một người thí sinh trung bình học hỏi để dự thi. Nhưng một sinh viên khác cũng có thể bắt buộc phải chuẩn bị mau hay lâu hơn, thường trải qua 2 kiếp cũng đủ cho một người được điểm đạo lần thứ nhất đạt được quả vị La Hán. Có vài người đạt ngay đến mục đích ấy chỉ trong 1 kiếp. Nguyên tắc này cũng được áp dụng trong việc đạt đến quả vị chân tiên, vì bậc La Hán ở khoảng giữa cuộc điểm đạo lần thứ nhất và lần thứ năm. Con hãy xem dưới mắt của con có những gì, hỏi những kẻ có chí nguyện đạt đến sự minh triết thiên nhiên. Màn hắc ám bao trùm vật chất con đang dễ dùng trong những làn xếp của bất mãn đó. Bạch sư phụ, bức màn ấy đã trở nên sâu thẳm dưới mắt con. Bàn tay chuyển động của sư phụ phá tan hắc ám, một bóng lung linh bò đi giống như những lượng khúc con rắn dưng dài ra. Nó lớn lên phồng to và biến mất trong bóng tối. Đó là cái bóng của chính con ở bên ngoài đường đạo rọi lên thổi lõi đêm tối của con. Ở đây người ta thích dùng chữ lầm lạc hay yếu đuối hơn là chữ tội ác. Trên đường đạo không có gì trở nên nguy hiểm bằng lỗi lầm. Muốn tiến bộ, chúng ta cần phải tiêu diệt chúng hoàn toàn và ngay tức khắc. Khi nhận ra một lỗi lầm ở nơi bạn, bạn phải điều chỉnh lại một cách thật đúng đắn, không lúc nào ngừng nghỉ cho đến khi nó tiêu mất. Ít có người chỉ làm như thế. Đôi khi có một người rất thành thật yêu cầu chúng ta chỉ cho y những gì đã ngăn trở bước tiến của y. Nếu làm việc ấy, chúng ta sẽ hy sinh tình bạn. Thường y nổi giận và đáp lại rằng nếu y có nhiều tật xấu thì điều mà chúng ta chỉ cho y biết giận không đúng. Vậy theo ý y, sự phán đoán lẫn trực giác của chúng ta đều vô giá trị. Cũng có vài trường hợp ngoại lệ, như trường hợp trên vẫn là trường hợp chung. Trên con đường đạo, con người phải tuân theo những nguyên tắc của chính mình chứ không theo những nguyên tắc và ước lệ của môi trường xã hội mà y sống trong đó. Do đó những khó khăn, những nguy hiểm mới gia tăng đối với y, nhưng y phải tập cố gắng hết sức mình. Chúng ta có thể chắc chắn rằng y không nên làm khác hơn. Ngược lại, y sẽ đánh mất kết quả của những cố gắng mà y đã dung tòng trong nhiều kiếp. Và như thế quả thật là một sự dại dột. Kẻ khác không có phương thế nào để phán đoán y. Y đã nắm trong tay chiếc chìa khóa mà những kẻ khác không có. Do đó mọi sự vật đối với y đều có vẻ mới mẻ. Y cần những tư tưởng nhân từ chứ không phải những lời chỉ trích của kẻ khác trước những điểm mà họ không thể hiểu. Vì y rất nhạy cảm nên những tư tưởng nhân từ có thể giúp y tiến bộ rất nhanh chóng và góp phần vào sự nâng cao nhân loại. Bạch sư phụ, con nhìn thấy con đường chân nó ở trong bùn, đỉnh nó mất hút trong ánh sáng vinh quang của cõi nước bàn. Và bây giờ con thấy mấy cánh cửa càng đi tới càng thu hẹp lại trên được con đường gồ ghề đầy trông gai của Janana, trí huệ. Hỡi đệ tử, con thấy rất đúng. Mấy cánh cửa đó dẫn kẻ chí nguyện vượt qua sóng gió đến bờ bên kia. Bờ bên kia là một thành ngữ được nhắc đi nhắc lại, có hai loại tượng trưng được dùng trong lời nói ẩn dụ này. Một loại thứ nhất, kiếp sống được so sánh với một đại dương mà con người phải vượt qua nhờ đại thừa hay tiểu thừa mà thoát khỏi dòng sinh tử. Trong loại thứ hai, ý nghĩa của nó có tính cách chuyên biệt hơn. Trong cuộc điểm đầu lần thứ nhất, con người đã chấm dứt sự tiến hóa tổng quát, ý đã hoàn thành trọn vẹn những gì thuộc về sự tiến hóa đó và khởi đầu cuộc tiến hóa đặc biệt trong bộ tiên sư và thánh đạo. Chúng tôi đã đề cập đến những điều đó có thể tiết lộ trong cuộc điểm đạo đó, kể cả mấy lời sau đây. Con đã nhập lưu, không bao lâu nữa con có thể đến bờ bên kia. Bờ ấy là quả vị chân tiên. Muốn mở mỗi cửa phải có một chiếc chìa khóa vàng, và chiếc chìa khóa ấy là một là Dara, là chìa khóa bố thí và từ bi vô tận. Bố thí ở đây không có nghĩa là sự ban cho của cải, cũng không phải là một thái độ từ thiện nói chung, dù thái độ ấy vẫn cao đẹp hơn hình thức. Nhưng bố thí ở đây có nghĩa là con người tuyệt đối sẵn sàng hy sinh chính bản thân của y và tất cả những gì y có thể cho việc cứu trợ. Y có thể có cho việc cứu trợ. Trên thế gian này rất hiếm có những người sẵn sàng sử dụng tất cả thì giờ, năng lực, tiền bạc, tình cảm và tư tưởng của mình để phụng sự một cách đắc lực hơn. Và lại những người đạt đến trình độ này phải tiến xa hơn nữa, vì họ còn có thể phạm những lỗi lầm là muốn hưởng lợi khi công việc đã hoàn thành thay vì tự đồng hóa với nó. Có nhiều người muốn đảm nhận một công việc lớn lao nhưng rất ít người chịu quên mình để làm một công việc nhỏ mọn. Không ai biết đến và cũng không xứng đáng cho những kẻ khác cảm ơn. Những vị đệ tử, vị đệ tử chân sư phải tìm kiếm để thấy công việc của kẻ khác không chịu gánh vác và chính y có thể làm công việc đó. Y không nên khinh rẻ một công việc hèn mọn rồi nói tôi dư sức làm việc đó. Trong công nghiệp của Đức Thầy không có cột chi tiết nào kém quan trọng hơn chi tiết khác, mặc dù có vài phần việc khó hơn công việc khác. Do đó cần phải được chuẩn bị đặc biệt hoặc phải có những năng lực hay thiên tư riêng. Muốn hy sinh một cách trọn vẹn, bạn phải hy sinh luôn cả tình cảm của bạn. Bạn có hai hờn dẫn chăng? Khi bạn phung phí một số năng lực trong việc bất bình thì bạn không thể sử dụng nó một cách làm việc hữu ích. Bạn nên luôn luôn làm việc với tất cả khả năng của bạn và chớ nên nghĩ rằng như thế chẳng có gì là kém. Chúng ta phải có tình thương vô tận như Tennyson đã nói mấy lời sau đây về người chết. Cũng như tượng đế, họ đi theo vận hành của thời gian, mắt họ mở to rộng hơn chúng ta để chứng tỏ cho chúng ta thấy sự quảng đại của họ. Đức Thượng Đế biết tất cả và Ngài không bao giờ nản lòng với chúng ta. Nếu có sự nản lòng, chúng ta hãy tha thứ cho nhau ngay. Đức Thượng Đế không hành động như chúng ta. Người ta thường nói rất chí lý, hiểu biết tất cả là tha thứ tất cả. Thứ nhì là Sila, là chìa khóa điều hòa trong lời nói và việc làm, chìa khóa tạo sự thăng bằng giữa nhân và quả và không còn gây nghiệp quả nữa, gây nghiệp nữa. Chữ Sila thường là chỉ là dịch là hạnh kiểm, nhưng ở đây tác giả nhấn mạnh đến ý niệm điều hòa. Người thực hành hạnh Sila không bao giờ quên sao lãng bổn phận của mình, dù nghiệp quả đặt y ở vị trí nào y vẫn làm việc hết sức chuyên cần. Đó cũng là một đức tính giúp y trả quả mau chóng hơn hầu y được đánh răng tăng trưởng luôn luôn và gặp nhiều cơ hội tốt thường hơn để làm việc thêm. Thứ ba là Kasanti, tức là đất nhẫn nhục dịu dàng không làm gì cho Phật lòng được. Đến một giai đoạn đó, thí sinh phải phát triển đức tánh ấy đến một mức độ đáng kể, nhưng sau này y phải đạt đến chỗ hoàn toàn sự an nhiên không gì có thể lai chuyển, chứng tỏ con người đã đạt đến trình độ tiến hóa cao siêu. Bậc La Hán được gọi là bậc toàn thiện, bậc đáng kính. Tuy nhiên người còn năm chướng ngại nữa phải dứt bỏ trước khi đạt đến quả vị chân tiên, và trong số đó có chứng ngại thứ tư là không để cho bị lay động bởi bất cứ việc sự việc gì. Thứ tư là Vairagya, thản nhiên đối với phá lạc và đau khổ, nhận chân ảo và thấy rõ chân lý, nhận chân ảo ảnh và thấy rõ chân lý. Các phần bình giảng quyển với chân thầy, tất cả phần thứ ba đều được bàn về hạnh Vairagya. Đức tánh này đã được dịch là từ bỏ, như chúng ta đã biết chữ này cũng thường được dịch là thản nhiên hay không đam mê. Người nào có cái tánh này thì sâu sắc mẫn tiệp trong công việc của y, nhưng không bao giờ chịu để cho sự nể trọng riêng tư ngăn cản mình, ngăn cản mình. Y không còn tật hay giận hờn, nhưng vẫn đầy thiện cảm, thản nhiên trước những sự vật thường làm cho nhiều người thiếu tự chủ. Y cũng không bị sự đam mê làm cho xao động. Sự phán đoán của y thật bình tĩnh, an nhiên, tính thẳng nhiên này không có nghĩa là con người phải làm việc thiếu nhiệt thành, mà trái lại sự nhiệt thành của y vẫn còn nguyên dạng, dù công việc có khổ nhọc, khó khăn như cũng như thích thú. Khi đức tính này phát triển mạnh, con người nhận thấy rằng đa số sự vui thú và khổ cực của chúng ta đều là ảo ảnh, vì chúng ta không hiểu sự vật đúng với thực chất của chúng. Từ đó chúng ta mới nhận ra chân lý trong câu châm ngôn của Phát Khắc Kỵ thở xưa, là chúng ta bị xáo trộn nhiều vì cách phán đoán sự vật của mình, chứ không phải do chính bản chất của sự vật. Thứ năm là Virya, hùng lực dũng mãnh mở đường thẳng đến chân lý siêu việt ngoài dòng bùn nhơ của sự gian trá thế gian. Ai tiến bước trên đường đạo cũng đều có những đức tính đặc biệt của mình, vậy y sẽ nhận thấy về cánh cửa này hơi dễ vượt qua hơn, và các cánh cửa khác trái lại rất khó vượt qua, rất khó qua. Chẳng hạn đối với đệ tử Đông Phương thì đức nhẫn nhục dễ và đắt hơn, đối với đệ tử Tây Phương thì đức tính dễ dàng chính là năng lực tinh tấn. Khi khảo sát bản liệt kê này lần đầu tiên, vài người trong chúng ta tự hỏi tại sao những đức tính khó đạt nhất lại được đặt ra chúng ta trong bước đầu tiên. Sự thật ý nghĩ ấy không đúng. Đức Phật của chúng ta là người Ấn Độ. Ngài kê ra những đức tính mà người Ấn Độ cần phải đạt đến, và có lẽ Ngài đã kể những đức tính phải có trước tiên để thực hiện những sự tiến bộ dễ nhất. Sau khi đã phát triển hùng lực hay Virya đến một mức độ cao, chắc chắn là kế đó là có hoạch định tính dịu dàng và nhẫn nại, hay là ta santi. Một người có hùng lực ấy khi nghe nói đến con đường đạo muốn đi từ đầu đến cuối ngay, nhưng nếu y thiếu nhẫn nại, y sẽ rải ra dọc theo con đường của y xung quanh những sự xáo trộn và tạo nên những số nghiệp xấu làm chậm trễ sự tiến hóa của y khá nhiều. Trái lại, người kiên nhẫn nhưng thiếu hùng lực đành phải chịu trì trệ sự tiến bộ của y quả rất chậm chạp. Ở Đông Phương một khuynh hướng giống như thế còn rõ nét. Ở Tích Lan tôi còn nhớ một lời nói là hồi xưa người ta có thể đạt đến cõi Niết Bàn thực sự, nhưng trong thời đại gian ác của chúng ta, người ta gọi là thời đại hắc ám hay là thời mạt pháp, sự thành công như thế không thể thực hiện được. Có thể sau này trong một thời đại hoàng kim xa xăm, sự kiện ấy mới có thể thực hiện lại. Nhưng những bậc đại quân sư vẫn còn bên chúng ta, và như Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo đã cho biết, nếu cánh cửa đã khép chặt và con đường bị thu hẹp lại ngày nay cũng như bất cứ lúc nào, thì chúng ta vẫn có thể tìm ra cánh cửa ấy và đi theo con đường. Trong vấn đề này không ai có thể nói là mình đang ở trình độ nào. Đối với nhiều người thông thiên học, nhớ lại được một vài niệm nào đó chứng tỏ rằng họ đã hoạch đắc được những khái niệm về đường đạo trong những kiếp trước. Thế trong thời kỳ xa xăm trước kia, con người đã thực hiện những cố gắng lớn lao để đạt đến con đường đạo, thì vài cố gắng được tăng thêm trong kiếp này sẽ đưa y trở lại con đường ấy ngay. Nhưng nếu y chỉ bắt đầu sự cố gắng ấy hiện giờ, thì đó chính là một công phu gần như siêu phàm đối với y để được bước đi trên đường đạo trong kiếp này. Những cố gắng của nhiều nhà thông thiên học đã tạo nên một sự căng thẳng lớn lao. Đó là lý do tại sao trong hội thông thiên học có nhiều nhiễu loạn, nhiều phẫn nộ, nhiều sự gây gổ. Tôi nghe nói ở những hội khác ít xảy ra những sự khốn khổ buồn phiền như thế. Đó là lẽ dĩ nhiên. Nếu bạn là một nhân viên của một hội địa lý, địa chất hay một hội khác tương tự như thế, bạn chỉ gia nhập vào một nhóm người muốn hoạch đắc những kiến thức tương đối tầm thường về một số vấn đề đặc biệt. Nhưng trong hội thông thiên học có một số đông người đã đặt thể vía và thể trí của mình vào một trạng thái căng thẳng, và sự căng thẳng ấy đã gây nên sự phản ứng trên thể xác của họ. Do đó từ lâu chúng ta đã gặp phải những người nhạy cảm nhưng chưa hoàn toàn, mà sự tiến bộ lại mau chóng hơn bản chất trong những tình trạng bình thường không định trước. Nên chắc rằng hội thông thiên học còn tiếp tục xảy ra nhiều sự rối loạn. Tuy nhiên đến một ngày nào đó, lúc ấy mỗi hội viên sẽ đạt đến đức nhẫn nhục dịu dàng mà không có gì có thể làm phật lòng được. Thứ sáu, Dhyana, mà cánh cửa vàng một khi đã mở, dẫn vị Na Tron đến mức độ vĩnh viễn của sắc và sự đại định thường xuyên. Trong lần xuất bản thứ nhất của tác phẩm này, chúng ta thấy có chữ là No Joy là viết sai. Lỗi ấy được sửa chữa trong những lần xuất bản kế tiếp. Tuy nhiên, cái sự sai lầm trên là vì bà Blavatsky đọc chữ ấy trên cõi tương giới. Khi đọc một quyển sách này, người ta thấy cùng một lúc các chữ hiện ra ở phía trước trang giấy và các chữ ấy được lộn ngược ở trang sau. Dĩ nhiên, người ta không tránh không chú ý đến chữ ở mặt trái mà chỉ đọc ở những trang đã mở ra trước mắt mà thôi. Trong lúc ấy các trang ấy vẫn hoàn toàn rõ ràng và vượt sau vượt và trang sau vượt ngoài thị trường của chúng ta. Tuy nhiên trong khi đọc theo cách đó rất dễ bị lầm lẫn vì thấy các vật bị đảo ngược, nhất là lúc đọc các số như số 7 chúng ta nhận ra ngay nó khi bị đảo ngược, nhưng số 18 có thể đọc bằng tấm mốc dễ dàng. Đối với bà Blavatsky, bà vẫn thấy sai số bị đảo ngược. Theo lối ấy, bà thường đọc bằng thể vía những sách hiếm có, các sách ấy chỉ có hoặc một hai bản thôi. Vài huynh đệ trong chúng ta được điểm lại một dẫn chứng của bà tại Viện Bảo tàng Anh Quốc mà theo bà ở trang 931 thì các bạn thấy ở các trang 139 chẳng hạn. Thường chúng tôi thấy những chỗ dẫn chứng của bà đều đúng, những chỗ sai không đáng kể và rất ít. Tôi còn nhớ bao hôm bà quên dùng chữ phủ định không nên đã hỏng mất hết ý nghĩa. Chị bà Blavatsky không biết chữ Bắc Phạn, Nam Phạn hay chữ Tây Tạng, nên khi sử dụng các thứ chữ đó bà phải vận dụng trí nhớ hoàn toàn. Có điều đáng ngạc nhiên là chẳng những bà không lầm lạc, nhưng sự sai lầm của bà rất ít. Chữ Na Choi, nguyên nhân của sự lạc đề nhỏ này là chữ Tây Tạng, nó có nghĩa là chân tiên hay thánh nhân, hay hơn nữa là yogi. Nó phát sinh một chữ có nghĩa là bình an. Vậy chữ Na Choi có nghĩa là người đi tìm sự an tĩnh nội tâm. Chính Dhyana hay thiền định đã mở những cánh cửa bước vào đại ngã cao siêu. Cũng nhờ sự sáng suốt chúng ta mới hoạch đắc được đa số những kiến thức thông thiên học và những kiến thức mà chúng ta đã tích lấy trong những bản văn linh thánh cổ xưa. Một số những kiến thức mênh mông khác đang chờ những bậc trí huệ đầy đủ tham khảo, chẳng hạn như khoa hóa học huyền bí. Chúng ta đã nghiên cứu các nguyên tố và vài hợp chất, nhưng một công trình vĩ đại hơn phải thực hiện cần có một người có thiên tư và thần nhãn và khả năng phóng đại, không kể đến sự kiên nhẫn để quan sát và đếm nhiều lần các hạt nguyên tử. Trong những đoạn trong kinh Đại Văn phải được viết bởi một tác giả có thể đọc được tư tưởng các vị thiên thần thuộc cấp hướng đạo và do đó đã biết được rõ được ý định của họ. Những gì mà chúng ta nói về giới hạn và các cuộc tuần hoàn có thể không đúng, nhưng sự hiểu biết về cõi trung giới và cõi hạ thiên là kết quả của hàng ngàn sự quan sát, có lẽ không sai với sự thật. Những sự sai lầm còn có thể phát sinh từ một thế hệ còn trẻ nữa. Điều này đã xảy ra trong tất cả khoa học. Vì một sự kiện bất thường được xem như bình thường hoặc hơn nữa là một sự ngộ nhận vai trò của một loại hiện tượng nào đó trong lý thuyết tổng quát. Tôi xin đưa lên một ví dụ. Những niệm xa xưa của chúng ta có liên hệ đến khoảng thời gian giữa hai kiếp sống, cũng như sự tái sinh điều điều của linh hồn trong các giống dân phụ kế tiếp mà chúng ta đã thấy trong cuộc tiến hóa bình thường, cho đến ngày chúng ta khám phá ra được có một loạt tinh thần hầu ở như hở mãi trong một giống dân phụ và tái sinh thường hơn các linh hồn khác gấp hai lần. Có thể có hơn nửa tá loại linh hồn chúng ta đã biết. Đối với tất cả điều mà chúng ta có thể nói là chúng ta chưa hề gặp các linh hồn ấy. Những bản văn linh thánh xưa đặc biệt rất quý vì chúng ta thường được các vị có thần nhãn sáng suốt chú tác. Các bản văn ấy dường như thường khô khan vì lối trình bày ý tưởng, đôi khi cũng do lối văn cổ xưa. Mỗi thời đại đều có cách diễn đạt tư tưởng riêng. Phương pháp của thời đại chúng ta không có tính cách tưởng tượng nào cả. Chúng ta diễn tả sự vật cũng giản dị như sự khả hữu của nó. Ở Ai Cập thở xưa, muốn đưa lên một ví dụ khác biệt, tất cả đều phải diễn tả với một hình thức thật thi dị. Những tác phẩm duy trì cũng bao gồm những ý tưởng theo lối tượng trưng phức tạp. Muốn nghiên cứu quyển sách đề cập đến những người đã qua đời hay là Pitis Sophia, dù chúng ta có chấp nhận sự chính xác của bản dịch, thì trường hợp ấy vẫn chưa hẳn là bao giờ cũng đúng. Vậy phải tìm lại thái độ, tinh thần đặc biệt của thời đại mà các tác phẩm đã thành hình, nhưng đó là một sự cố gắng rất khó khăn. Muốn thực hiện điều này phải có nhiều thì giờ và người ta vẫn hiểu rằng thường thời đại của chúng ta ít có thì giờ nhàn rỗi nếu phải làm việc ấy đồng thời với công việc mưu sinh. Ở xưa đời sống an tĩnh hơn nhiều, người ta có thói quen làm cho mọi việc trở nên tốt đẹp và dễ dàng đối với mọi người, và người ta đã gác lại ngày mai tất cả những gì có thể không cần làm trong ngày hôm ấy. Khi quan sát đa số những kiếp sống của quá khứ, tôi nhận thấy khắp nơi đều giống nhau. Lúc ấy không có xe lửa nên báo hay tạp chí không xuất bản đúng ngày giờ. Tất cả những gì gần như sự xuất bản định kỳ của chúng ta là một loại văn thư được công bố theo khoảng cách thật dài và hoàn toàn bất thường đến nỗi giữa hai lần đôi khi cách nhau cả mấy tháng. Dù sao, những người ở thời đại xa xưa đó vẫn đạt được quả vị chân tiên, những sự hoạch đắc đức tính, virya hùng lực dũng mãnh để đi trên con đường đạo đối với họ dường như rất khó. Người nào muốn có năng lực ấy thường cũng phải hết sức cố gắng. Nếu trong công việc làm ăn họ không tỏ ra đúng đắn và cần mẫn thì sự cạnh tranh quyết liệt của các khác sẽ làm cho họ mất phần ăn. Còn đối với sinh viên quyền bí học, y tự kiềm chế chính mình, y luôn luôn làm việc một cách ung dung, tự tại, không vội vã cũng không xôn xao, vì y muốn cho công việc của y được hoàn thành một cách tốt đẹp. Ở đây sự tai hại chính có lẽ vì sự làm việc quá ít hay chảnh mạng đối với công việc của mình. Tuy nhiên vài người bị hỏng việc vì họ đã cắn đáng quá nhiều sự việc. Bà Bê Sinh đã nêu ra một gương sáng tuyệt đẹp về phương pháp làm việc có tính cách chiết trung, lúc nào cũng bận rộn bà làm việc theo đúng thời dụng biểu của bà để có lợi tối đa, nhưng chỉ đảm trách những công việc nào bà có thể làm được. Bà thường nói, công việc này không phải là việc của tôi vì tôi không có thời giờ dành cho nó. Có một chân lý ẩn tàng trong câu ngạn ngữ cho rằng người bận rộn nhất bao giờ cũng là người nhàn rỗi nhất. Lý do là y không để mất thời giờ, nhưng có nhiều người gánh vác quá nhiều công việc đến nỗi họ không thể hoàn thành được. Vì đôi khi họ nghĩ rằng những người chung quanh họ không thể thực hiện công việc ấy tốt đẹp như họ. Mấy năm trước việc này xảy ra ở một vị tổng thư ký của sứ bộ thông tin học. Anh là một tay làm việc rất xuất sắc và có nhiều tài năng. Có lẽ vì anh không lầm khi nghĩ rằng mình có thể hoàn thành mọi việc tốt đẹp hơn người khác. Nhưng anh đảm trách có nhiều việc nên việc làm của anh dở dang vì không đủ thì giờ nên bị tích tụ lại cho đến khi người kế vị của anh đến nhận đã gặp một sự rắc rối hầu như không thể gỡ nổi. Vì phương diện này tốt hơn là nên giữ một thái độ chức trung. Chúng ta nên phân định công việc của mình cách kỹ lưỡng và dành thời giờ để dạy dỗ và huấn luyện thêm những người cộng tác với chúng ta. Giải thích cho kẻ khác biết được cách thức làm công việc thường vất vả hơn chính mình thực hiện công việc ấy. Nhưng chúng ta hy vọng rằng sau khi giải thích cho y 1-2 lần hoặc 10 lần nếu cần, y có thể làm lấy việc mình hàng trăm lần và do đó sao cũng sẽ có lợi hơn. Prana bát nhã là chìa khóa làm cho con người trở nên bậc thần tiên và đào tạo người thành bậc Bồ Tát, con của Dhyanic. Đó là chìa khóa vàng để mở cửa. Chúng ta hiện đang đề cập đến đức tánh cuối cùng của các đức tánh bắt buộc. Prana có nghĩa là minh triết, theo ý nghĩa là một quan năng của tâm thức hơn là trí thông minh. Đó là minh triết vì nó đạt đến sự sống ở bên kia sắc tướng. Vajrayana cũng được dịch là minh triết, nhưng nó không phải là một quan năng, chỉ có prana mới thật là quan năng thôi. Người ta nói rằng đức tánh này tạo nên vị Bồ Tát. Trên từ Bồ Tát ở đây dùng theo nghĩa rộng, theo nghĩa riêng biệt. Vị Bồ Tát là đấng được chuẩn bị để trở nên một đức Phật. Ngài phải làm lễ phát nguyện với một vị Phật tại thế là phải đảm trách chức vụ như thế trong một kiếp sống tương lai. Nhưng tất cả chúng ta nếu đi theo con đường riêng của mình cũng sẽ đạt đến quả vị Bồ Tát. Có 7 con đường vĩ đại thuộc hành tinh, và trên mỗi đường ấy hay mỗi cung có các vị chân sư làm việc và thu nhận đệ tử. Mọi người đi theo cung riêng của mình sau cùng sẽ thấy mình được hấp dẫn đến vị chân sư trưởng quản cung đó. Tuy nhiên vì lòng ngưỡng mộ đặc biệt một vị chân sư, người ta cũng có thể chuyển từ một cung này sang cung khác. Nhưng cái đòi hỏi những sự học hỏi và cố gắng vượt bậc. Vì chỉ ở cung của mình con người mới thích ứng một cách dễ dàng hơn với sự huấn luyện thuộc về quyền môn. Ai muốn trở thành một vị Phật thì nhiều ngàn năm trước phải tạo nhân duyên với một vị Phật đang tại thế qua một cuộc lễ phát nguyện. Và từ đó người ta cho rằng ảnh hưởng của vị Phật tại thế sẽ bao phủ lấy ngài, và đến khi ngài thành Phật rồi thì sức mạnh của Đức Phật tinh thần sẽ bay lượn xung quanh để bảo trợ ngài trên thế gian. Người ta nói rằng Đức Phật Thích Ca của chúng ta đã làm lễ phát nguyện với Đức Phật Dipakaca, và người ta cho rằng Đức Phật này vẫn còn theo trợ giúp Phật Thích Ca trong nhiều năm khi ngài đi xuất pháp. Về vấn đề cao siêu này, người ta chỉ có thể lặp lại những gì đã được tiết lộ, nhưng chắc chắn đây cũng là một ý niệm thật đẹp và cũng tự nhiên. Vì chúng ta đã biết rằng ở một trình độ thấp hơn nhiều thì Đức Thầy bao giờ cũng che chở vị đệ tử trong hào quang của ngài để cho vị ấy trở thành một, cho vị ấy trở nên thành phần tâm thức của ngài. Ý hợp tâm hòa. Trước khi đến gần cửa cuối cùng, hỡi kẻ ra tay thiêu dệt tự do dọc theo con đường khổ nhọc, con phải chiếm đoạt những paramita hoàn thiện đó, những đức tánh siêu việt gồm có 6 và 10 hạnh. Hỡi đệ tử, vì trước khi để cho con được gặp sư phụ con mặt đối mặt, ánh sáng đối ánh sáng, người ta đã nói gì với con? Trước khi có thể đến gần cửa thứ nhất, con phải tập tách lìa thân con ra khỏi trí con, phá tan bóng tối và sống trong trường tồn. Muốn đạt được như thế, con phải sống và thở trong tất cả, cũng như tất cả những gì con nhận thấy đều thở trong con. Con phải cảm thấy con ở nơi vạn vật và vạn vật ở trong đại ngã. Gặp sư phụ ánh sáng đối ánh sáng là lối diễn tả một chân lý quan trọng. Khi đệ tử tiếp xúc với tâm thức của chân sư, và lần lượt là lần thứ nhất khi chân sư bao phủ y, thì ánh sáng của ngài sẽ làm cho hào quang của đệ tử sáng rực lên như chúng tôi đã giải thích trong bộ Chân Sư và Thánh Đạo. Câu tiết này phần nhiều lặp lại những ý kiến đã được trình bày trước tiên trong phần thứ nhất. Tách rời sát thân ra khỏi trí theo nguyên văn có nghĩa là phải tập tạc thành Mayavirupa. Nhà nói theo nghĩa bóng là phải phân biệt sự thật và hiểu rằng con người không phải là sát thân. Thể vía là hình bóng của sát thân. Chúng ta không nên hủy diệt nó, nên người đệ tử phải chấm dứt ảnh hưởng của nó đối với mình. Chúng ta phải biết dùng nó xong làm thế nào cho nó không chi phối chúng ta. Sống trong vĩnh cửu không phải là từ bỏ thế gian, mà bao giờ cũng xác đoán sự vật cho quan điểm của đời sống vĩnh cửu. Chúng ta đã khảo sát tất cả điều này trong bộ giảng lý quyển dưới chân thầy. Người nào tập sống trong vĩnh cửu và biết rằng linh hồn phải chịu luân hồi thì không bao lâu sẽ biết những sự tiếp xúc bên ngoài không có gì quan trọng cả. Khi đọc quyển những kiếp sống của Aseon, chúng ta nhận thấy rằng những người được đề cập trong đó đa số đều đau khổ vô cùng, vì vài người trong số đó chính là chúng tôi hôm nay. Nên chúng tôi hiểu rằng sự đau khổ chỉ là tạm thời và bây giờ nó không còn làm cho chúng tôi khốn khổ nữa. Khi hồi tưởng lại thời gian qua, đôi khi chúng tôi tự hỏi rằng làm thế nào các linh hồn này có thể chịu đựng những sự đau khổ như thế. Tuy nhiên họ đã qua một cuộc thử thách an toàn, một cách an toàn. Không bao giờ chúng ta cảm thấy mình đang trải qua những sự đau khổ ấy một cách dễ dàng. Vì chúng ta đang ở thời kỳ thử thách đó chứ không phải nhìn nó từ một vị trí bên ngoài. Chúng ta không thể hy vọng xác đoán một cách rõ ràng và đầy đủ một kinh nghiệm hay biến cố nào mà hôm nay chúng ta đang chìm đắm trong đó. Chẳng hạn, trên bãi chiến trường, một chiến sĩ biết rất ít về những gì đang xảy ra và thường y không biết về sự quan trọng của một cuộc di chuyển đặc biệt hay một cuộc hành quân mà y đang tham dự. Bề ngoài vai trò của y có lẽ không đáng kể, nhưng nó có thể là một yếu tố quan trọng trong sự quyết định cuộc chiến đấu. Y cũng có thể được chú ý đặc biệt và nổi bật, nhưng thật ra không quan trọng nhiều trong sự thành công. Tuy nhiên, tôi không tin rằng người ta có thể đánh giá sự quan trọng của hội thông thiên học một cách quá đáng. Đó là một trong những phong trào quan trọng nhất mà thế giới không biết đến.